dũng mãnh tinh tấn nhất tâm niệm, một lòng dũng mãnh tinh tấn niệm. Khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, phải niệm không ngừng nghỉ, như dòng nước chảy bất tận. Chúng ta phải niệm như thế đó cho đến khi đã thành một phiến, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm danh hiệu Ngài. Phải đặc biệt chú ý cho quên danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trong từng tâm niệm. Mỗi câu niệm phải rõ ràng rành mạch, không nên ngủ gục hay khởi vọng tưởng khi niệm danh hiệu Ngài. Không nghĩ gì cả ngoài việc chuyên tâm nhất ý mà niệm câu Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Dẫu đi, đứng, nằm, ngồi đều không rời câu niệm danh hiệu Ngài. Nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài cũng niệm quý vị. Niệm danh hiệu Ngài với niềm hy vọng rằng Ngài sẽ khởi lòng từ bi cứu độ hết chúng sinh. Ngài cũng niệm quý vị với niềm hy vọng rằng quý vị sẽ xa rời đau khổ mà được an lạc, thoát khỏi bệnh tật, tai họa, tội diệt phước sanh, tấm bồ đề được tăng trưởng, đạo tâm chóng thành tựu viên mãn. Chúng ta chớ cô phụ niềm hy vọng của Ngài. Ngài từ bi ban bố ân huệ và hộ niệm cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy gác mọi việc sang một bên mà chuyên tâm niệm danh hiệu Ngài. Nếu làm được như thế, Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Dẫu chúng ta có đi, đứng, nằm, ngồi, Ngài cũng đến gia hộ khiến tiêu trừ nghiệp chướng và căn lành được tăng trưởng. Được sự gia hộ của Ngài rồi, chúng ta phải nên phát tâm bồ đề, giữ vững tâm niệm tu hành kiên cố, dũng mãnh tinh tấn không bao giờ giải đãi. Chúng ta chớ nói năng quá nhiều. Nếu muốn không nói năng, không ăn uống, không ngủ nghỉ đều được hết, nhưng không thể chẳng tu hành. Ai ai cũng phải nên tu hành. Chúng ta phải xem mọi thời mọi khách đều như Quán Thế Âm thất. Thật vậy, chúng ta hy vọng đã Quán Thế Âm thất trong mỗi tháng, mỗi năm và mỗi đại kiếp, cho nên nghĩ rằng mình được tự do sau khi Quán Thế Âm thất kết thúc. Vì nếu chưa liễu ngộ thì chưa thật sự được giải thoát. Vì thế chớ đùa giỡn với tâm niệm thối thất. Tất cả chúng ta phải cầu thêm một Quán Thế Âm thất nữa để tiếp tục dụng công. Diệu dụng của việc niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm giống như dùng tay ăn cơm mặc áo. Khi mặc y phục phải dùng tay để mặc, khi dùng cơm phải dùng tay cầm muỗng đũa để bỏ vào miệng. Cũng vậy, phải niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để trưởng dưỡng pháp thân. Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như mở chốt cửa. Chúng ta bị nhốt trong ngục tù vô minh, còn danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm giống như chìa khóa mở cửa ngục tù. Một lần niệm danh hiệu của Ngài là một lần ống khóa vô minh được vặn mở ra một chút. Càng niệm danh hiệu Ngài nhiều chừng nào, ống khóa đó càng được mở ra nhiều chừng ấy. Chúng ta dùng chìa khóa trí huệ của Bồ Tát Quán Thế Âm để mở ống khóa vô minh của mình. Vừa mở ống khóa vô minh ra thì chúng ta sẽ hoát nhiên khai ngộ. Nho giáo nói đến việc hoát nhiên, quán thông, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ vì chưa khai ngộ hoàn toàn. Một khi đã hoát nhiên khai ngộ, vô minh và cội gốc sinh tử từ đời vô thủy đến nay sẽ bị cắt đoạn. Bồ Tát Quán Thế Âm tầm âm thanh mà cứu khổ cho chúng sinh. Ngài cùng chúng sinh trong cõi ta bà này có nhân duyên thâm sâu lớn lao. Do đó, có rất nhiều người thường được Ngài phóng ánh hào quang gia hộ. Tại sao chúng ta chưa được những điềm cảm ứng đó? Vì tâm chúng ta chưa chân thành và còn quá nhiều tạp niệm. Một bên chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, còn một bên vọng niệm của chúng ta chạy đuổi theo ngoại cảnh và khởi bao loại vọng tưởng bất tịnh, khiến lãng phí hết thời giờ. Chúng ta phải nhận rõ cuộc đời này rất ngắn ngủi. Hiện tại nếu không chịu tu hành thì chúng ta có lẽ không còn dịp may nào khác. Hãy trân trọng thời giờ, chớ để thời gian trôi qua vô ích. Chớ vô tâm chạy theo đám đông, phải dùng cơ hội tu hành trong đạo tràng mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỉ khi nào đạt được Quán Thế Âm tam muội, cảnh giới chánh định và chánh thọ, mà gió thổi không lay hay mưa không ướt, thì sự tu hành mới hoàn mãn. chớ xem thường điểm này.